Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối.
Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Trả lời vừa khi con nghe Chúa.
Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Luca. Phúc Âm Luca là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giêsu do ông Luca ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Luca để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 10 với đề tài Bài Ca Từ Lòng Biết Ơn, căn cứ trên Phúc Âm Luca chương 1 từ câu 46 đến câu 55. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Luca chương 1 từ câu 46 đến câu 55. Chúng tôi xin đọc sau đây. Mary bèn nói rằng: Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, tâm thần tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời là cứu Chúa tôi, vì Ngài đã đối đến sự hèn hạ của tôi tớ Ngài. Này, từ rày về sau muôn đời sẽ khen tôi là kẻ có phước, bởi Đấng toàn năng đã làm các việc lớn cho tôi. Danh Ngài là Thánh, và Ngài thương xót kẻ kính sợ Ngài từ đời này sang đời kia. Ngài đã dùng cánh tay mình để tỏ ra quyền phép và phá tan mưu của kẻ kiêu ngạo toan trong lòng. Ngài đã cách người có quyền khỏi ngôi họ và nhắc kẻ khiêm nhượng lên. Ngài đã làm cho kẻ đói được đầy thức ngon và đuổi kẻ giàu về tay không. Ngài đã vụ giúp Israel tôi tớ Ngài và nhớ lại sự thương xót mình đối với Abraham cùng con cháu người luôn luôn, như Ngài đã phán cùng tổ phụ chúng ta vậy. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: đáp lại những lời khen tặng của bà Elizabeth, cô Mary đã làm gì? Bài ca ngợi của cô Mary hướng đến đối tượng nào? Cô Mary cho biết lý do nào khiến cô dâng lên Đức Chúa Trời lời ca ngợi này? Câu hỏi thứ hai: qua bài ca ngợi cho thấy sự hiểu biết của cô Mary về Đức Chúa Trời như thế nào? Sự hiểu biết của chúng ta về Ngài ra sao? Câu hỏi thứ ba: thái độ của cô Mary ca ngợi Chúa được trước giả Luca mô tả như thế nào? Chúng ta thường ca ngợi Chúa trong tinh thần nào? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: đáp lại những lời khen tặng của bà Elizabeth, cô Mary đã làm gì? Bài ca ngợi của cô Mary hướng đến đối tượng nào? Cô Mary cho biết lý do nào khiến cô dâng lên Đức Chúa Trời lời ca ngợi này? Tiếp theo lời khen tặng của bà Elizabeth là bài ca của cô Mary đã bày tỏ niềm vui lớn lao đang dâng tràn trong tâm hồn cô. Cô không hát chỉ để bày tỏ cảm xúc, nhưng để tôn vinh Đức Chúa Trời vì những việc quyền năng Ngài đã làm trên đời sống của cô. Câu 49. Cô Mary nhận thấy thân phận thấp bé của bản thân, nhưng nay Đức Chúa Trời quyền năng lại đối đến cô cho được dự phần vào chương trình tốt lành của Ngài. Chính đây là lý do khiến cô đã dâng lên Đức Chúa Trời bài ca vui mừng để tạ ơn Ngài. Một trinh nữ ở một vùng quê nghèo vinh hạnh nhận được sự viếng thăm của thiên sứ của Đức Chúa Trời, chắc chắn rằng không niềm vui nào có thể so sánh được. Hơn thế, sự viếng thăm của thiên sứ bày tỏ rằng chính Đức Chúa Trời đẹp lòng về đời sống của cô Mary. và vui lòng lựa chọn cô để cô được kinh nghiệm quyền năng của Đức Chúa Trời khi những lời phán của Ngài được ứng nghiệm. Câu 45. Câu hỏi thứ hai. Qua bài ca ngợi cho thấy sự hiểu biết của cô Mary về Đức Chúa Trời như thế nào? Sự hiểu biết của chúng ta về Ngài ra sao? Mở đầu bài ca ngợi, cô Mary xưng nhận Đức Chúa Trời là Chúa, là cứu Chúa của chính cô. Câu 46 và câu 47. Danh xưng cứu Chúa được dùng để chỉ về đối tượng có uy quyền tối cao và đấng ấy có quyền trợ giúp và bảo vệ về mọi phương diện. Con người có thể kêu cầu cứu Chúa trong những lúc nguy khốn để nhận được sự giải phóng. Lời xưng nhận của cô Mary bày tỏ được rằng Đức Chúa Trời có một vị trí và ý nghĩa thật lớn lao trên đời sống cô. Ngài đã đối đến sự hèn hạ của cô, ban cho cô sự vui mừng tận sâu trong tâm hồn. Và Đức Chúa Trời cao cả ấy có mối liên hệ mật thiết với chính cô, vì Ngài không chỉ là cứu Chúa của tổ phụ, nhưng chính là cứu Chúa của cô. Lời tôn kính của một người nhận thức được vai trò của Đức Chúa Trời trong đời sống. Ngài phải ở vị trí cao nhất và duy nhất xứng đáng nhận được sự chúc tôn của những đầy tớ Ngài. Tiếp theo trong nội dung của bài ca ngợi, cô Mary tiếp tục nhắc đến hai thuộc tính của Đức Chúa Trời, đó chính là toàn năng và thành tín. Cô bày tỏ chính bản thân nhận biết Đức Chúa Trời là đấng quyền năng. Quyền năng chỉ về quyền, sức lực, thể lực của một đối tượng. Từ này thường không được dùng cho con người là vật thọ tạm, nhưng chỉ dùng cho Đức Chúa Trời là chân thần, để bày tỏ rằng Ngài có quyền và năng lực để có thể làm tất cả mọi việc trong vũ trụ này, kể cả những điều trái với quy luật tự nhiên đang chi phối con người, vì chính Ngài đã dựng nên và sắp đặt mọi sự. Cô Mary lần lượt liệt kê những việc quyền năng mà Đức Chúa Trời đã, đang và sẽ làm trên con dân của Ngài, như phá tan mưu của kẻ kiêu ngạo đã toan định trong lòng, bãi bỏ thế lực vương quyền của họ. Ngài nâng đỡ kẻ khiêm nhường, ban cho kẻ đói khát có được đầy đủ thức ăn. Cô Mary cho biết những việc quyền năng Ngài đã làm không phải chỉ là những việc cô nghe đến, nhưng chính là đấng toàn năng đã làm những việc lớn lao ấy trên đời sống cô. Và trong đoạn cuối của bài ca, cô Mary đã nhắc đến sự thành tín của Đức Chúa Trời khi Ngài bày tỏ lòng thương xót cho người kính sợ Ngài trải từ đời này sang đời kia. Câu 50. Những lời Đức Chúa Trời phán hứa với dân sự của Ngài thì Ngài luôn ghi nhớ và làm thành, khi Ngài luôn cứu giúp họ thoát khỏi gian nan và bày tỏ lòng thương xót đối với Abraham cùng con cháu của người luôn. Câu 55. Vì chính Đức Chúa Trời đã phán hứa với tổ phụ của dân Israel rằng nếu họ trọn lòng kính mến và vâng giữ các điều răn của Ngài, thì Ngài sẽ thành tín để giữ giao ước và ban phước cho người ấy và hậu tự của họ theo như đã chép trong phục truyền luật lệ ký chương 7 câu 9. Vậy nên, phải nhận biết rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, ấy là Đức Chúa Trời, tức Đức Chúa Trời thành tín, giữ sự giao ước và nhân từ đến ngàn đời cho những người yêu mến Ngài và vâng giữ các điều răn Ngài. Những thuộc tính của Đức Chúa Trời chúng ta đã được học biết từ những bài học đầu tiên ngay sau khi trở nên con cái của Chúa, tham dự lớp giáo lý căn bản để chịu phép báp tem. Nhưng chúng ta có thực sự kinh nghiệm những điều ấy trong đời sống để có thể cất lên tiếng hát ca ngợi Chúa như cô Mary đã thực hiện khi cô nhận biết Đức Chúa Trời là cứu Chúa của cô, danh của Chúa là Thánh và Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng, thành tín để có quyền làm thành mọi điều Ngài đã truyền phán cho cô qua thiên sứ Gabriel. Là con cái của Đức Chúa Trời chí cao, nhưng chúng ta vẫn thường không trao phó quyền tể trị đời sống của chúng ta cho Ngài, để Ngài được toàn quyền làm những điều tốt lành trong đời sống của mình. Chúng ta vẫn muốn sử dụng đời sống này theo ý riêng hơn là theo điều Đức Chúa Trời ưa thích. Mặt khác, chúng ta vẫn xưng Đức Chúa Trời là toàn năng trong mỗi lời cầu nguyện của mình, nhưng trong những nan đề và nghịch cảnh của cuộc sống, chúng ta vẫn nghi ngờ sự giải cứu của Đức Chúa Trời. Cho nên, chúng ta tự vùng vẫy và nhờ cậy thế lực loài người cho đến khi bất lực, không tin vào lời phán hứa của Đức Chúa Trời là thể hiện của đời sống thiếu đi lòng tin cậy vì chưa kinh nghiệm rằng Đức Chúa Trời quyền năng có thể làm được mọi sự và Ngài luôn thành tín để giữ mọi điều Ngài phán và làm cho trọn thành. Biết về Đức Chúa Trời không đem chúng ta đến với đời sống vân phục, nhưng hiểu biết ấy trở nên kinh nghiệm trong đời sống của chúng ta sẽ dẫn chúng ta đến những bước cao hơn trên linh trình thuộc linh với những phước hạnh dư dật mà Ngài đã dành sẵn để ban cho người vâng lời Ngài. Câu hỏi thứ ba: thái độ của cô Marie ca ngợi Chúa được trước giả Luca mô tả như thế nào? Chúng ta thường ca ngợi Chúa trong tinh thần nào? Không theo một nghi thức tôn giáo, mà lời ca ngợi của cô Marie phát xuất từ tấm lòng biết ơn Đức Chúa Trời đã cứu giúp cô và làm những việc quyền năng trên đời sống cô. Câu 48-49. Cho nên lời ca ngợi Đức Chúa Trời của cô Marie tràn ngập niềm vui mừng, sung sướng. Cô bày tỏ rằng: linh hồn tôi ngợi khen Chúa và tâm thần tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời là cứu Chúa tôi. Câu 46-47. Lời hát của cô không chỉ trên môi miệng, nhưng đó là sự hòa hợp của cả thân, hồn, linh để chúc tán danh thánh Đức Chúa Trời. Ca ngợi Chúa trong niềm vui mừng là điều mà mỗi cơ đốc nhân cần phải thể hiện trong đời sống khi nhận biết ơn cứu rỗi quá lớn lao mà Đức Chúa Trời đã ban cho mình qua sự chết của Chúa Cứu Thế Giê-xu trên cây thập tự. Thế nhưng, thực tế đôi khi lại không phải như thế. Nhiều lúc vẫn thấy thật rất nhiều những tín đồ không nhiệt tình ca ngợi đấng quyền năng khi Ngài đã làm những việc quyền năng cho chính đời sống mình. Mỗi khi được mời gọi để tham gia ca đoàn ca ngợi Chúa, không ít người đã từ chối vì sợ mất thời gian. Thiết nghĩ, với tâm lòng biết ơn Đức Chúa Trời, lẽ ra chúng ta phải nôn nã để được dự phần ca ngợi Chúa. Và cũng thật đáng buồn, ngay cả khi cùng mọi thánh đồ ca ngợi Chúa trong giờ thờ phượng, chúng ta cũng vẫn không có được tinh thần ca ngợi của cô Marie khi chúng ta không thực sự hòa lòng với những bài thánh ca hội thánh cùng nhau ca ngợi Chúa. Nhiều người chỉ hát theo cách chiếu lệ hoặc hát với gương mặt sầu thảm, vô cảm, như đang cố gắng để thực hiện cho xong một công việc bị bắt buộc. Ước ao chúng ta noi gương tinh thần ca ngợi Đức Chúa Trời của cô Marie, hết lòng ca ngợi Chúa, chẳng những trong giờ thờ phượng với hội thánh, ban ngành, mà trong suốt cả cuộc đời theo Chúa của mình. Xin Chúa cho chúng ta thưa với Ngài như cô Marie rằng: linh hồn con chúc tụng Chúa, tâm thần con mừng rỡ trong Đức Chúa Trời là cứu Chúa của con. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Luca chương 1 từ câu 46 đến câu 55 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 11 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Vì sao tôi hương ẩn điển hôm nay thật không phương thế phô bày? Bởi đâu tôi vốn tội lỗi hôn mê mà Christ đem huyết mua về? Do vậy bởi biết chính đấng tôi đang tin nên quyết công e thẹn quyền dâng thần linh này. Kìa đấng ấy vẫn đủ linh năng gìn trọn đời sống tôi đến ngày ấy. Vì sao chân Chúa ban đức tin đây mà tôi được cứu thế này? Lúc tin Kinh Thánh lòng thấy an thương, thật tôi khôn thế am tường. Do vậy mới biết chính đấng tôi đang tin nên quyết không e thẹn quyền dâng thần linh này.